Cho nên là ngộ được cái pháp đó thì nó không có cái giấy khởi những cái cuốn vọng, tức là những cái dối trá, bởi vì nó từ nơi tự tánh nó ứng khởi thôi, cho nên mới nói là nó là dụng từ nơi cái tánh chân như thôi, chứ không phải là cái gì khác. Bởi vì sao? Bởi vì vừa có khởi á thì nó là vọng rồi, vừa có khởi thì nó thuộc về vọng, thuộc về hư dối rồi, còn cái này là ngộ ngay nơi tự tánh đầy đủ, cho nên là không có chỗ khởi. Mà không khởi thì tất nhiên là nó thầm hợp với tự tánh, gọi là chân như. Mà như vậy thì dùng cái trí tuệ đó để mà quán chiếu thì đối với tất cả pháp không có lấy không có bỏ, không lấy không bỏ thì ngay đó tức là thấy tánh thành Phật đạo gì khác. Đó. Nghĩa là dùng cái trí tuệ mà mình quán chiếu mà soi xét thấy rõ tất cả pháp thì tất cả pháp đều ở trong ánh sáng trí tuệ thôi. Tức là dùng trí tuệ mà soi sáng tất cả pháp thì tất cả pháp ở trong ánh sáng trí tuệ, thì vậy có gì mà lấy mà bỏ? Vừa có lấy bỏ thì tất nhiên là nó thành ra cái niệm gọi là nó biến chuyển đối đãi rồi. Bởi vậy cho nên trong bài kệ mà Tính Tâm Minh Tam Tổ có nói đó, sao lương do thủ xã sở dĩ bất như, không? Tức là bởi do có lấy có bỏ cho nên đời nó không có như, không? Tất nhiên là cái các pháp nó vốn nó tự ra nó như rồi, không? Không có thêm không có bớt gì hết, nhưng mà do cái mình thêm cái niệm lấy cái niệm bỏ đó mà thành ra nó biến đổi theo mình theo người. Tức là sao? Tức là khi mà mình ví dụ như cái người mà nó thích, không? Thích thì sao? Thích thì thấy nó là hay, không? Thấy nó hay thì đó gọi là lấy, còn không thích đó, thì thấy nó là dở là xấu là bỏ. Mà có hay có dở có lấy có bỏ thì như vậy là nó bị méo mó theo mình rồi. Chứ các pháp thì sự thật thì nó đâu có nói là nó hay nó dở gì, không? Cho nên là chính cái niệm mà phân biệt để mà lấy bỏ đó thì đó là nó che mất cái mặt trời trí tuệ, giống như đám mây mà nó che mất mặt trời trí tuệ vậy. Cho nên ngay nơi các pháp mà sáng tỏ, không có phân biệt để mà lấy mà bỏ thì pháp nào vẫn là ở cái vị trí của pháp đó, thì tự nhiên là mọi cái đều như. Cho nên mình thực hành được cái chỗ này thì nghĩa là thấy cái đạo lý nó sát bên mình chứ không có xa.
Vậy cho nên ngài nói như vậy thì tức là thấy tánh thành Phật đạo ngay đây chứ không có xa.
Bây giờ ngài mới là dẫn để mà tán thán cái Bát Nhã. Tất nhiên là bây giờ nếu muốn thể nhập về cái pháp giới sâu xa đó và Bát Nhã tam muội đó thì cần phải tu hành Bát Nhã, không? Trì tụng kinh Kim Cang Bát Nhã thì tức sẽ được thấy tánh. Đây ngài tán thán. Nhưng mà trì tụng kinh Kim Cang Bát Nhã này á là trì tụng cái quyển kinh mà mình để trên bàn đó là sao? Cho nên phải hiểu rõ, không? Bởi vì cái kinh Bát Nhã này á là chỉ cho cái trí tuệ đó, không? Cái trí tuệ mà Kim Cang vững chắc là phá tan tất cả những cái sai lầm, những cái mê muội đó, là mình thường mình sống với cái trí tuệ đó đó, tức là mình trì tụng cái quyển kinh Kim Cang Bát Nhã chứ không phải là chỉ cái quyển kinh mà để trên bàn thôi. Mà sống được cái đó thì tất nhiên là sống được với trí tuệ đó thì tức là thấy tánh rõ ràng. Cho nên mới dẫn kinh này công đức là vô lượng vô biên đó, không? Sống được cái đó thì tất nhiên là cái nhân để mà tiến tới thành Phật đạo thì cái công đức nó đâu có thể tính kể được, cho nên là trong kinh Kim Cang mới là tán thán kinh này, nghĩa là công đức nó không có thể tính lường được, không có cái gì để mà nói đủ hết. Thì như vậy thì chính đó cho nên ngài mới nói đây là cái pháp môn này là cái pháp môn tối thượng thừa, không? Cho nên vì những người đại trí mà nói, những người thượng căn mà nói, còn người tiểu căn tiểu trí thì nghe mà không có tin. Tức riêng là sao? Đây ngài mới ví dụ cũng như là rồng, không? dòng to nó làm mưa xuống cõi Diêm Bồ Đề á, thì tất cả thành ấp xóm làng nó đều trôi hết, nhưng mà mưa xuống biển cả thì nó không thêm không bớt. Thì cũng vậy đó, giống như là mình cái người mà nghe kinh Kim Cang này mà chưa có gieo cái chủng tử sâu á thì nó không có tin, có khi là nghi ngờ thì sanh ra phỉ báng. Còn người mà đã có cái chủng tử sâu dày thì nghe liền tin nhận, tin nhận liền sáng tỏ được ngay nơi mình đầy đủ cái trí bát nhã, thường ứng dụng sống như đó, thì như vậy thì cái trí bát nhã ngay nơi bản tánh của mình nó thường soi sáng, thì nó đâu phải nhờ nơi văn tự chữ nghĩa, tự này nó sẵn, nó soi sáng luôn luôn, không phải là mượn nơi văn tự, kẹt nơi văn tự đó. Đây ngài mới thí dụ thêm, cũng giống như là nước mưa, mà nước mưa thì nó chẳng từ nơi rồng, từ nơi trời mà có, chứ không phải bỗng dưng mà nó có, mà là do rồng nó dấy lên. Đây là nói theo cái quan điểm hồi xưa, thấy không? Tất nhiên là mưa không phải ở trời tự nhiên mà có, mà do rồng mà nó làm mưa. Thì mới khiến cho tất cả chúng sanh, tất cả cây cối nó được nghĩa là tươi nhừng. Mà khi mà chảy vào trăm sông mọi dòng á thì nó có sai khác, nhưng mà khi mà mọi dòng nước, mọi con sông nó chảy vào nơi biển cả thì nó lại hợp nhau đồng một thể, thì cũng vậy đó. Cái bát nhã, trí bát nhã này tuy mỗi người đều nghĩa là sẵn có đó, nhưng mà phải nhờ nơi các bậc thiện tri thức đã chứng ngộ được cái trí bát nhã đó, rồi các ngài mới nghĩa là khai thị, khơi phát cho mình tỏa ngộ được. Thì khi mình tỏa ngộ được thì nó thấy rõ mình cũng đồng với các ngài, cho nên mới nói rằng như là trăm sông mà khi mà chảy vào biển cả thì hợp đồng một thể, cũng như khi mà mình chưa ngộ á, chưa tỏa ngộ thì thấy có sai khác, có mình, có người, có các cái bậc trí, bậc ngu, các mình khác với các ngài thiện tri thức, nhưng mà khi mà tỏa ngộ rồi thì thấy nghĩa là đều trở về một thể đó thôi, không có khác. Nhưng mà cái người mà gọi là tiểu căn, chưa có đủ cái chủng tử sâu dày đó thì gọi là nghe đến thì nó không tin, cho nên đây mới ví dụ cũng như là cây nhỏ bị mưa lớn thì nó đều bị ngã rạp, không có tăng trưởng được. Nhưng mà tuy là gọi là tiểu căn đó, không có tin đó, nhưng mà nó cũng không phải như vậy là không có trí bát nhã, cho nên mới nói rằng nó cũng vốn có trí bát nhã cùng với người trí không khác. Nhưng mà sao, do cái nghiệp nặng, cái tà kiến sâu, cho nên rồi giống như đám mây nó che mặt trời vậy thôi. Nhưng mà nếu mà được gió nó thổi tan đi thì ánh sáng mặt trời nó hiện ra. Thì như vậy khi mà bị mây che thì mặt trời nó cũng vẫn sẵn có đó, chứ không phải bị mất. Và khi mà gió thổi tan đi mặt trời hiện ra thì cũng phải không phải là mới có mặt trời, nó trước sau thì vẫn sẵn có đó, nhưng mà do khi bị mây che thì thấy dường như không có, thấy không? Rồi khi mà gió thổi mây tan thì thấy dường như là nó có. Cũng như mình vậy, khi mê á thì tưởng như là không có, thấy không? Cho nên mới chạy tìm cầu chỗ này chỗ kia, người này người kia để mà chỉ cho. Nhưng mà khi mà tỏ ngộ rồi thì mới thấy rõ xưa nay sẵn có thôi, không có gì khác. Thì đây mới nói như vậy thì để thấy rõ cái trí bát nhã đó nó không có đại có tiểu, không có lớn không có nhỏ, nhưng mà do vì tất cả chúng sanh có mê có ngộ nó không đồng đó, cho nên mới thấy có sai khác vậy thôi. Tức là khi mê á thì thấy nhưng mà là mình không có, cho nên mới chạy tìm cầu bên ngoài. Khi mà tỏ ngộ rồi á thì mới thấy rõ ngay nơi mình, không có chạy tìm cầu bên ngoài nữa, tức là ngay nơi tự tâm mà nó thường khởi cái chánh kiến, cái thấy nó chân chánh rõ ràng thì các phiền não trần lao nó không có cái thể mà gọi là nhiễm ô được. Tất nhiên là thấy rõ cái trí nó sẵn có nơi mình đó, xưa nay nó cũng vốn là thanh tịnh, không có cái gì mà gọi là nhiễm ô được. Nhưng mà thấy được cái chỗ mà không nhiễm ô này á, thì mới gọi là sao, thấy được cái chỗ không nhiễm ô đó thì mới là cái gọi là đặc biệt, không có gì so sánh kịp. À, giống như là cái lúc mà ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng mà đến Lục Tổ đó, không? À, tất nhiên là đến Lục Tổ thì Lục Tổ hỏi vậy chứ ông đến đây có đem được cái vật gì đến. À, thì ngài mới nói là giống một vật, nói một vật, nói giống một vật tức không trúng. À, tất nhiên là nói mà giống một vật á, thì tức không trúng, tức là nói giống một vật thì tức là có so sánh rồi, cho nên cái này là nó vượt ngoài mọi cái so sánh. À, thì như vậy thì Lục Tổ ngài mới gàn lại, thì như vậy có tu chứng không, thì ngài mới nói tu chứng tức chẳng không, nhưng mà nhiễm ô chẳng thể được. À, chính cái chỗ mà nhiễm ô chẳng thể được đó, à, là cái chỗ đặc biệt. À, mà thấy được ở chỗ đó thì sao, thì đó gọi là thấy tánh. À, cho nên ở đây thì ngài cũng nói rõ cho mình là như vậy đó, không? Nếu mà người mà đã tỏ ngộ được cái pháp bốn giáo này thì chẳng chấp mà tu bên ngoài, tức là không có tu theo kiểu bên ngoài, theo cái hình thức, tức là tu vào cái hình thức bên ngoài đó. Tu hình thức là sao? Tu hình thức bên ngoài đó, nó có, tức là tu